Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 27 tháng 6 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Tu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas. Chúng ta tiến đến ngày giữa tuần rồi và thời tiết bên ngoài vẫn rất là nóng, cô Tu Nga.
Chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Hoàng Thủy. Ngày thứ Tư chúng ta gọi là ngày bản lề, nó kêu có két. Mà cái có két này nó báo động rằng ba con số, cả nguyên cả một tuần, đúng hay không Hoàng Thủy?
Dạ đúng rồi thưa cô Thu Nga. Hoàng Thủy xin kính chào quý vị thính giả hai miền. Chào cô Thu Nga, anh Đăng Khoa và Khôi Nguyên. Vâng thưa quý vị, thời tiết càng ngày càng nắng nóng. Và ngày hôm nay, cùng với những ngày còn lại trong tuần, dự báo nhiệt độ cao nhất đều trên con số 100 và hoàn toàn không có một cơ hội mưa nào cả. Dallas ngày hôm nay hiện tại bây giờ đang là 79 độ. Hôm nay dự báo sẽ là một ngày rất là nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 103 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Đêm nay thì trời trong xanh, nhiệt độ thấp nhất tối nay là 79 độ. Gió Nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, không có bất cứ cơ hội mưa nào cả. Ngày mai thứ năm, trời nhiều nắng, nhiệt độ cao nhất là 102. Gió Nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, không có phần trăm cơ hội mưa luôn. Và tối mai cũng là một đêm yên bình, không mây, không mưa, bão. Thấp nhất là nhiệt độ là 79 độ. Thứ sáu, trời cũng đầy nắng. Nhiệt độ cao nhất là 101 độ, nhiệt độ thấp nhất ngày thứ sáu là 78 độ, không có phần trăm cơ hội mưa nào. Không biết thời tiết ở Houston thì như thế nào, anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì cũng như vậy, ngay lúc này thì đã là 81 độ và trời cũng đã có nắng lên. Lên cao ngày hôm nay là vào khoảng 95-10% cơ hội mưa mong manh và gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm 1 giờ và buổi tối xuống thấp là 77. Và qua ngày mai thì nhiệt độ cũng sẽ không thay đổi nhiều, chúng ta vẫn sẽ thấy những con số trên xuất hiện như là mỗi ngày, 94 độ cao nhất và buổi tối xuống thấp là 78. Đến ngày thứ sáu thì có hơn 20% cơ hội mưa, tuy nhiên thì cũng sẽ không có nhiều và người ta nói rằng là từ đây cho tới cuối tuần thì sẽ những ngày nắng khá là nóng. Thứ sáu thì lên cao là 94 và buổi tối xuống thấp là 77.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết tối cao pháp viện duy trì lệnh cấm công dân năm quốc gia Hồi giáo tới Hoa Kỳ. Và đây được xem như là một chiến thắng chính trị cho Tổng thống Trump khi mà đưa ra những cái tuyên bố như vậy. Kế đến là một bản tin cho biết sau khi cơn bão Harvey đánh vào Houston và vùng phụ cận gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, thì chủ nhân một ngôi nhà tại quận Fort Bend là ông David Burst, thì ngôi nhà của ông này khi mà Harvey đánh vào đã bị ngập lụt với 20 inches nước mưa. Sau đó thì ông đã suy nghĩ cách làm cách nào để bảo vệ tài sản của mình trước những cái cơn bão lớn như vậy trong tương lai. Và vì thế ông đã quyết định thuê một nhà contractor độc lập để mà xây dựng những cái đê để bảo vệ cho ngôi nhà của mình. Nhưng theo như vị contractor này cho biết, đây không phải là một ý tưởng tuyệt vời cho những ngôi nhà khác, tại vì rất tốn kém và phần cần phải những cái nhà rất là rộng thì mới xây như vậy, chứ những ngôi nhà nhỏ thì không có tốt. Liên quan đến GE cũng như là Baker Hughes, thì công ty GE đã gặp rất nhiều rắc rối khi quyết định lại mua lại công ty khổng lồ về dịch vụ dầu mỏ tại Houston là Baker Hughes vào năm ngoái. Thì giờ đây CEO của công ty này đang quyết định là sẽ dỡ bỏ nó ra khỏi hệ thống, vốn một quá trình có thể mất ít nhất là đến năm 2020. Một bản tin kế tiếp cũng được đài truyền hình địa phương Fox 26 đưa tin từ sáng đến giờ, cho biết cảnh sát viên đã bắt giữ một đối tượng là một chủ nhân một cơ sở thương mại, khi người này đã quyết định thuê mướn một sát thủ vốn là một cảnh sát chìm để có thể sát hại một cảnh sát viên khác, bởi vì anh này đã gây nhiều phiền toái cho chủ nhân cơ sở thương mại này. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là một phần tin liên quan đến căn bệnh cúm. Thì theo bản tin cho biết, số người chết do cúm tại tiểu bang Texas đã đạt gần 10.000 người. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, tòa án tối cao đã giải quyết vấn đề coi như là chiến thắng vẻ vang nhất của thời kỳ tổng thống của Tổng thống Donald Trump, đó là giữ nguyên tình trạng cấm du hành với một số quốc gia Hồi giáo. Số phiếu là 4 năm với sự tranh cãi sôi nổi về việc chia cắt những gia đình nhập cư bất hợp pháp dọc theo biên giới Mỹ. Lương của giáo sư được tăng trong khi Forward đã được thông qua ngân sách, và mặc dù hội đồng quản trị Ann Sutherland đã vote không muốn cho khu học chánh Forward một ngân khoản là 729.9 triệu. Thành viên hội đồng đã chấp thuận, có nghĩa là tăng cho nhân viên 2%, trong đó kể cả 53.000 lương bắt đầu cho thầy cô giáo. Không có một cách nào thích hợp để giải thích cho con nít biết là mẹ của chúng đã bị bắn chết, nhưng mà người giết lại là người cha, và rồi ông cũng tự kết liễu đời mình. Và đó là câu chuyện đau buồn cho hai anh em nhà Maddox. Một vụ nổ đã xảy ra ở một bệnh viện, 4 người bị thương và những người khác bị di tản ở tại thành phố Gainesville. Và một quản tin nói về một cú điện thoại 911 để gọi báo một em bé mới 19 tháng là Joseph Rowick bị rớt khoa khỏi giường. Jaden Lederma đã được đưa đến bệnh viện Cook Children Medical Center, nhưng nơi đó nhân viên bệnh viện đã khám phá ra em bị bầm tím nhiều nơi trên thân thể và em bé đã qua đời sau 2 ngày và người cha đã bị bắt. Đó là những bản tin ngày hôm nay. Trở lại với Đăng Khoa.
Dạ vâng, thưa quý vị, là ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì bản tin nói về việc cái bệnh cấm. Thì như chúng ta đã biết rằng là cái mùa vừa qua 2017-2018 thì phải nói rằng là một trong những cái năm được xem là tồi tệ nhất đối với cái căn bệnh cấm. Thì căn bệnh này đã giết chết gần 10.000 người tại Texas trong năm 2017-2018. Các cái trường hợp tử vong với con số lên tới là 9.470, tương đương với 27% hơn so với 7.459 trường hợp tử vong trong cái năm 2016-2017 và đã tăng gần lên tới 82% so với 5.215 trường hợp tử vong trong năm 2015-2016. Qua những con số trên thì có thể thấy rằng là cái mùa cúm năm 2017-2018 vừa qua có thể được xem là cái mức cao nhất trong mọi năm và người ta nói là cái tỷ lệ đi vào những cái khu emergency cũng như là bệnh viện khá là cao và rất là nhiều người đến đây cho cái việc chữa trị cúm và trong năm vừa qua cũng đã cho thấy nhiều các cái ca tử vong ở trẻ em vì căn bệnh này. Cái trường hợp tử vong cao năm nay là một cái lời nhắc nhở về cái việc chuẩn bị cho cái mùa cúm sắp tới. Và nếu như mà chúng ta có những cái việc tìm hiểu cũng như là đi chích ngừa kịp thời á, thì nó sẽ coi như rằng là phòng ngừa được cái căn bệnh cúm. Nhưng mà trong cái năm vừa qua thì vẫn có rất là nhiều người chủ quan không có đi tiêm chủng và đã mắc phải cái bệnh và có những người cũng đã thiệt mạng. Phần lớn trong năm vừa qua thì các ca tử vong liên quan đến người cao niên. Đối với trẻ em thì 15 ca tử vong mùa này ở tại bang Texas. Riêng tại thành phố, khu vực Houston là 2.150 trường hợp tử vong và ở Dallas thì nhiều hơn với 2.737 người chết. Tiến sĩ Louis Ostrowski là giáo sư về khoa truyền nhiễm tại trường y Max Govan tại UT Health cho biết là báo cáo của bang cho thấy cái mức độ nguy hiểm và nghiêm trọng của mùa cúm vừa qua và thậm chí rằng là có một khoảng thời gian đã lên tới cái mức rất là cao, đó là khoảng 2 tháng rưỡi khi mà cái số người chết và cũng như là đi tới những cái bệnh viện cho cái việc chữa trị gần như là mỗi ngày liên tục như vậy. Ngoài ra thì năm nay người ta cũng nói rằng là có hai cái loại virus cúm nguy hiểm xuất hiện, đặc biệt rằng là cái loại H3N2 là một trong những cái loại mà thậm chí khi mà đã tiêm chủng rồi thì vẫn có thể bị mắc phải. Và cái mùa cúm này thật sự đã gây ra quá nhiều các khó khăn. Cái tỷ lệ tử vong liên quan đến cái mùa cúm năm nay là 32,25 cho mỗi 100.000 người. Trong khi đó năm 2016-2017 là 25,90 và tỷ lệ của năm 2015-2016 là 18,47. Tiến sĩ Hannah L. Saris cũng là một giáo sư về cái khoa virus học và vi sinh học tại trường đại học E. Baylor cho biết là tỷ lệ phần trăm năm 2017-2018 liên quan đến cái bệnh cúm và cái viêm phổi ở bang Texas thì đã cao hơn so với các cái báo cáo của năm cái mùa trước. Thì xét theo cái số người chết năm nay thì cái tỷ lệ tử vong do viêm phổi và cúm ở người lớn trong năm 2017-2018 cho thấy đó là một cái mùa cúm phải nói rằng đặc biệt rất là nguy hiểm từ trước tới giờ, coi như rằng đây là lần đầu tiên xảy ra như vậy. Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ cho thấy là gần 143.000 người, trong đó có 172 trẻ em đã chết do cúm và viêm phổi trong cái giai đoạn từ 2017 đến 2018. CDC cũng cho biết thêm là 172 cái trường hợp tử vong ở trẻ em là một trong những kỷ lục cũng rất là cao. Cái mùa 2009 và 2010 thì chỉ là khi đó thì có 358 các em tử vong, nhưng mà tại vì năm đó người ta gọi là cái năm đại dịch cúm, còn cái năm vừa qua thì không có phải là đại dịch nhưng mà cũng đã tới 172 trường hợp tử vong. Tiến sĩ Michael Chen là một chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Memorial Hermann cho biết rằng là 80% các em trong cái mùa 2017-2018 đã thiệt mạng vì cúm, đa số là đã không có những cái chích ngừa, những cái tiêm chủng kịp thời đối với virus cúm. Và khuyến cáo mọi người rằng năm nay thì bắt đầu từ tháng 9 thì cái mùa cúm nó bắt đầu nó sẽ hoạt động, và nên đưa các em đi tới các cái trạm để mà chích ngừa kịp thời, bởi vì năm nay thì cũng sẽ có những cái nguy cơ bị cúm rất là cao. Khoảng 60% trẻ em ở Texas được chủng ngừa cúm, trong khi 40% còn lại thì vì một lý do nào đó các cái phụ huynh không muốn các con em đi chích ngừa, bởi vì sợ những cái bệnh khác có thể ảnh hưởng tới cái việc bởi vì cái việc chích ngừa này. Và tỷ lệ mà chủng ngừa cúm ở trên toàn tiểu bang Texas, bao gồm cả người lớn cũng như trẻ em, là 43%. Ở tiểu bang Texas thì 9.470 trường hợp tử vong, thì có khoảng 7.275 là trường hợp của những người từ 65 tuổi trở lên, trong khi đó thì là 1.585 cho những người từ 50 tuổi trở lên. Xin quay trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa quý vị. Và tiếp theo đây vẫn là tin của Hoa Kỳ, tranh cãi về việc Google ngưng đối tác với ngũ giác đài. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Bob Woodward hôm thứ Ba ngày hôm qua nói rằng: "Tôi tin là các nhân viên Google đã tạo ra sự độc hại về đạo đức cho chính họ." Google trước đây trong tháng loan báo sẽ không tiếp tục hợp đồng cho dự án Maven sau khi 13 nhân viên từ chức và hơn 4.600 nhân viên kiến nghị phản đối không muốn công việc của họ được sử dụng cho chiến tranh. Dự án Maven tìm cách sử dụng trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là AI, để giúp phát hiện và nhận diện các hình ảnh do máy bay không người lái chụp được. Nhiều nhân viên Google chống lại dự án, nêu lên nguyên tắc của Google là bảo đảm những sản phẩm của công ty không được sử dụng để gây hại. Tuy nhiên, ông Work phục vụ với tư cách là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2014 cho đến tháng 7 năm 2017, mô tả rằng suy nghĩ của Google là thiển cận. Có thể dự án này là cuối cùng là nổ súng, nhưng cũng dễ dàng cứu mạng sống. Ông Quốc cũng nói thêm rằng Google là đạo đức giả vì công ty vẫn giao dịch với những nước khác như Trung Cộng chẳng hạn. Google đã mở ra một trung tâm trí tuệ nhân tạo tại Trung Cộng. Ông nói thêm, bất cứ những chuyện gì xảy ra tại trung tâm trí tuệ nhân tạo ở Trung Cộng thì cũng vào tay chính phủ Trung Cộng và cuối cùng cũng vào tay quân đội Trung Cộng. Dự án Maven của ngũ giác đài được chấp thuận vào năm 2016 dưới sự giám sát của ông Quốc, với ngân sách sơ khởi là khoảng 70 triệu Mỹ Kim. Các giới chức Google nói với nhân viên công ty là thu lợi không đến 10 triệu đô la Mỹ, dù thỏa thuận này có đưa đến những công việc thêm nữa. Trong khi từ chối bình luận trực tiếp về Google và dự án Maven, giám đốc điều hành của Hội đồng Cách tân Quốc phòng George Marskews nói rằng hy vọng là cuối cùng việc cứu xét về đạo đức sẽ khiến các công ty công nghệ làm việc với quân đội. Tuy nhiên, các chuyên gia nói về vấn đề đạo đức và kinh doanh sẽ tiếp tục theo đuổi Google và những công ty công nghệ lớn khác được mời làm việc với ngũ giác đài. Xin mời anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến chủ nhân một cơ sở thương mại tại thành phố Houston đã bị bắt trong ngày hôm qua với cáo buộc là đã cố gắng thuê một sát thủ để giết một sĩ quan cảnh sát. Người sĩ quan này đã cho anh chàng chủ nhân cơ sở thương mại này nhiều tiết kịch bởi vì những cái vi phạm của anh này và gây ra phiền toái. Thì diễn biến câu chuyện rất là ly kỳ và giống như là một bộ phim. Cảnh sát đã lập nên một cái kế hoạch để mà dụ cho Mohammed, 47 tuổi, trước khi anh này bị bắt với cáo buộc là gây ra và cố gắng thuê mướn người để gây ra một cái vụ sát hại một cảnh sát viên. Và chi tiết vụ án được cảnh sát trưởng Art Acevedo công bố trong ngày hôm qua. Vào cuối tháng 5 vừa qua thì một người đưa tin đã cảnh báo với cảnh sát rằng có một cái kế hoạch thuê mướn sát thủ để giết cảnh sát, và đối tượng được nhắm đến là một thành viên của đội cảnh sát Houston chuyên môn để mà làm giải quyết những cái vấn đề rắc rối ở thành phố này. Đơn vị này chuyên môn đi đến các cơ sở thương mại hoặc là các khu vực dân cư để giải quyết những rắc rối, và thường đó thì có những cái tích kịch để mà được đưa ra. Trong trường hợp trong cái vụ này đó thì đây là một cơ sở nằm ở khu vực phía đông của thành phố, để chuyên môn giao nhận cũng như rằng là chuyển giao các món hàng. Bởi vì cơ sở này có quá nhiều những chiếc xe vi phạm và đã bị cảnh sát cho nhiều thích kịch, nên chủ nhân cơ sở này đã rất là tức giận. Đó là theo hồ sơ cảnh sát cho biết như vậy. Và ông này cho biết rằng là ông này đã nói với một nhân chứng rằng những cái tích kịch đã khiến cho ông tiêu tốn rất là nhiều tiền, lên đến 10.000 Mỹ Kim. Và cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ và gặp gỡ với kẻ tình nghi. Sau đó đã đóng giả làm là một cái sát thủ. Thì lúc đầu ông Mohammed chỉ muốn làm bị thương cảnh sát viên bằng cách ném axit vào mặt. Nhưng sau đó ông này đã đổi ý và đã suy nghĩ một cái kế hoạch gọi rằng là đen tối hơn. Ông này đã đến gặp một người được cho là sát thủ, nhưng thật ra đó là một cảnh sát chìm. Và ông Mohammed nói với cảnh người sát thủ giả dạng này là ông muốn đợi cho đến sau khi tháng Ramadan kết thúc thì mới thực hiện vụ giết người. Và hẹn gặp gỡ ở công viên Petzl Park. Ông này đã nói rằng là ông muốn chi trước 500 Mỹ Kim cho người sát thủ giả mạo này, rồi đồng thời hứa là sẽ trả thêm 1.500 Mỹ Kim nữa khi mà thực hiện xong cái vụ giết người. Cảnh sát cũng đã cố gắng dàn dựng những cái cảnh với hình ảnh cảnh sát xuất hiện là viên cảnh sát đã bị sát hại và sau đó đã bí mật gặp mặt Mohammed lần cuối trong công viên để lấy hình ảnh, và sau đó một cái đội SWAT đã di chuyển đến và bắt ông Mohammed. Trong túi của ông này, cảnh sát đã tìm thấy một khoản là 1.500 Mỹ Kim khác để thanh toán cho sát thủ. Và hiện ông này đang bị ở tù để mà chờ ra tòa. Ông Acevedo đã công bố là ông này không được bail với những lý do là ông này là người gốc Ai Cập và có thể sẽ cái nguy cơ trốn ra nước ngoài rất là cao. Và bây giờ tòa án đang giải quyết hồ sơ. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, một vụ nổ đã xảy ra ở một bệnh viện làm cho 4 người bị thương, trong đó có một người bị thương rất nặng và hơn chục người đã phải di tản ở thành phố Gainesville. Vụ nổ xảy ra lúc 2:30 chiều tại cái khu đang xây cất tại Coyle Memorial Hospital. Theo lời của Austin Travis County EMS, và Gainesville cách Waco khoảng 40 dặm về hướng Tây. Những bệnh nhân được di tản tới một nhà thương khác, building bị sụp một phần và nhân viên cứu cấp cũng đã được báo động như một sự việc mà cứu hỏa. Đó là theo tường trình của KCNTV.com. Phát ngôn viên của The Texas New Mexico Power Company đã nói với hãng thông tấn AP là vụ nổ đã làm cho mất điện trong một khu vực lớn của thành phố. Có khoảng 900 căn nhà và business ở Gainesville bị mất điện. Phần đông điện đã có lại trước 6 giờ chiều, theo tường trình của phát ngôn viên TNMP là Eric Paul. Ông Paul nói thêm là họ không biết chắc chắn là sự việc xảy ra ở bệnh viện là nguyên nhân của sự mất điện hay không. Tuy nhiên họ cũng phải cúp điện cho một số thân chủ, nhưng sau đó chạy điện lại trước 8 giờ tối. Việc mất điện không ảnh hưởng cả nguyên thành phố Gainesville, mà chỉ một phần trong đó có cái khu vực của bệnh viện. Những bệnh nhân từ một nursing home cũng đã được lệnh di tản và được đưa vào một nhà thờ và một viện dưỡng lão khác trong khu vực. Và tin này cũng được KCENTV.com tường thuật. Bệnh viện Coyle Memorial Hospital là bệnh viện cộng đồng, chủ là Healthcare Organization ở Gainesville. Trở lại với Khôi Nguyên và chúng ta tạm ngừng ở đây đúng không?
Dạ vâng, đúng như vậy. Kính thưa quý vị, thì đến đây chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas.
Hẹn gặp lại sau một vài quảng cáo của mỗi vùng.